Ngày mai mà chúng ta lại tiếp tục đi hành Bồ Tát đạo. Ngày mai sẽ đi cho hội người mù ở dưới Mỹ Tho, và cũng như là mình sẽ phóng sinh ở trên sông Tiền Giang. Đó là cái Phật sự mà mà chúng ta thường hành trong hết năm này qua đến những cái năm nọ. Thì cái vấn đề mà tu tập nó mà theo cái lối gọi là Bồ Tát đạo á, thì Bồ Tát đạo đó là chỉ là cái đạo, tức là con đường hay là cái pháp môn, phương pháp cách tu của hàng Bồ Tát thì gọi là Bồ Tát đạo. Và Bồ Tát đạo thì luôn luôn là một cái vấn đề á, đại khái là ai cũng ca ngợi nhưng mà không có ai hành. Tức là có nghĩa là Bồ Tát đạo là con đường của các vị Bồ Tát đó, nó là cái con đường cứu độ cứu khổ của chúng sinh ở khắp mọi nơi á, thì luôn luôn được chúng sinh ca ngợi tán thán vô cùng. Thế nhưng á, chúng sinh không có phát cái tâm để mà hành Bồ Tát đạo. Thành ra vì vậy thì Bồ Tát đạo nó vẫn chỉ là dành riêng cho, đối với lại cái người mà tu học bình thường, họ nói là cho cái hàng mà gọi là Bồ Tát, chứ còn là họ là chúng sinh thì họ không có thể nào mà làm được những cái công việc của Bồ Tát. Thì cái đó đúng nhưng mà cũng sai. Đúng thì là đúng thiệt như vậy, chúng sinh không làm được cái chuyện của Bồ Tát. Nhưng mà cũng sai là bởi vì một chúng sinh mà làm được chuyện của Bồ Tát đó, thì chúng sinh ấy trở thành Bồ Tát rồi. Cho nên chúng sinh không làm được chuyện Bồ Tát. Bởi vì chúng sinh mà làm được thì chúng sinh đã trở thành Bồ Tát, hết còn là chúng sinh. Thì hết còn là chúng sinh á, thì đương nhiên là gọi là Bồ Tát. Thành ra vì vậy cái chữ Bồ Tát là có cái nghĩa là một chúng sinh mà phát cái tâm Bồ Tát đó. Tức là Bồ Tát đó là Bồ Đề Tát Đỏa, thì như mình biết là một chúng sinh mà phát đại đạo tâm đó, thì gọi là Bồ Đề Tát Đỏa. Thì vậy thì chúng sinh mà phát cái tâm lớn đó, thì không còn gọi là chúng sinh mà gọi tắt là Bồ Tát, gọi thật đó là Bồ Đề Tát Đỏa, nhưng mà nói tắt là Bồ Tát. Thành ra khi mà phát tâm đó thì đương nhiên đó là sẽ thực hành. Thế thì cái con đường đó luôn luôn là một cái con đường khó khăn và gây go đối với lại tâm lý của một chúng sinh. Chứ còn đối với chân lý thì thật sự ra thì nó cũng chẳng phải là một con đường gây go gì. Bởi vì chỉ chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái cuộc sống, cái chúng sinh đạo á, ngược lại với Bồ Tát đạo, cái chúng sinh đạo nó cũng gây go lắm, cũng gian nan lắm. Có người nào sống ở cuộc đời này mà nói rằng là sống ở cuộc đời này nó thong thả, nhẹ nhàng? Chẳng có ai nói như vậy cả. Chẳng có ai thong thả cuộc đời này, ai cũng bận buộc. Và chẳng có ai mà sống được một cuộc sống nhẹ nhàng, cuộc sống luôn luôn khi nào cũng nặng nề, nặng nhọc vô cùng. Thành ra nếu mà kết luận rằng là Bồ Tát đạo đó là một cái con đường mà khó khăn đó, thì cũng không có trúng lắm. Cũng trúng là khó thiệt, nhưng mà không trúng là bởi vì so với lại chúng sinh đạo mà chúng sinh thường cư mang á, thì có thể nói rằng là nó cũng mệt mỏi hay là khó khăn, nó ngang nhau à. Nhưng mà một cái á, thì tuy rằng là gánh nặng đấy của Bồ Tát đạo, thế nhưng mà cái thành quả nó lớn vô cùng. Còn cái gánh nặng mà của cái thế gian này đó, thì nó không có thành quả mà nó chỉ có để lại nhiều cái hậu quả thêm nặng gánh, tức là càng gánh thì càng nặng. Mình nói cái ví dụ thôi, bây giờ cái cuộc đời này đó thì người ta nghĩ rằng là có tiền, có bạc, có chức vụ, có danh lợi, có gia đình thì đó là hạnh phúc. Nhưng mà mình thấy người ta gánh tất cả những cái thứ đó bơ phờ hết. Thì ban đầu hết thì một thân mình thì là gánh cho một thân mình, lập gia đình rồi á thì gánh cho hai thân, sinh con thì gánh thêm cho một bầy con, rồi sau này thêm cháu lại gánh một bầy cháu, rồi thêm sau lại thêm chắc lại gánh thêm một bầy chắc. Thành ra cái gánh nó cứ càng ngày nó càng nặng. Còn mà nó gánh càng nặng mà nó lại càng thêm nhiều những cái nghiệp nợ trói buộc vô cùng. Thế mà còn Bồ Tát Đạo á thì cái gánh của Bồ Tát Đạo nó đưa đến cho biết bao nhiêu cái sự an lạc cho muôn loài. Rồi thì chính cái vấn đề mà cái người mà gánh vác để khiến cho người ta được an lạc á, tức là đem an lạc đến cho chúng sinh, thì như vậy nó thì càng gánh càng hoan hỷ, càng cảm thấy rằng là mình có thể dùng cái danh từ của thế gian hạnh phúc, mà dùng cái danh từ của trong Phật giáo thì là càng gánh thì là càng hỷ lạc. Đó. Thành ra gánh vác chúng sinh á, làm lợi ích cho chúng sinh vô cùng. Thì cũng giống như bây giờ mình có thể nói một cái điều như vậy này, nếu cha mẹ mà gánh vác cho bầy con á, mà làm cho bầy con được lợi lạc an vui tốt đẹp đúng nghĩa đó, thì cha mẹ đó có hỷ lạc không? Tất nhiên là có, nhưng mà không hẳn như vậy. Mình gánh nó đó. Nhưng mà mình không biết rằng là mình gánh một khối phiền não, một khối ác nghiệp, hay là mình gánh một một khối an lạc, hay là một khối thiện nghiệp, đây mình không biết được. Còn cái vấn đề của Bồ Tát Đạo đó là gánh vác, đó là làm thế nào để mà chỉ có đưa đến một cái mục đích thôi, là làm sao cho chúng sinh đó thành tựu được thiện nghiệp và được an lạc. Thế thì trong cái sự tu như là kỳ trước mà chúng ta cũng có đề cập đến đó, thì nó có thể phân ra làm hai cái lối tu, là một cái lối lối tu hành theo lối tại gia, tức là tu hành nhưng mà nhằm vô cái mục đích là tôi được cái này và tôi được cái kia, thậm chí cho đến cả tôi được giải thoát vẫn là chỉ là cái vấn đề tu tại gia mà thôi. Tại vì tôi lại phải có gia, tôi không thể nào không có gia được. Cái gia của tôi đó là khổ tập, cái gia của tôi đó là tam tam giới, là lục đạo. Cho nên Đức Phật thì cái sự tu hành của Đức Phật khi để đưa đến giải thoát như nào, Đức Phật cũng nói rằng là không có cái chỗ đắc, không có chỗ được. Đó. Tại vì không tôi cho nên chẳng có cái chỗ được. Thì cái đó là cái được của cái sự tu hành. Nói một cách nôm na cho mình dễ hiểu là giống như hai người trong tù, một người được quyền lợi ở trong tù và một người đó thì không còn được bất kể một cái gì ở trong tù, chẳng có một cái gì trong tù dính líu tới người đó nữa hết. Thì như vậy có nghĩa là người ấy được giải thoát, được phóng thích, được ra khỏi tù. Thành ra tất cả những cái gì đó ở trong trong nhà tù chẳng còn dính mắc gì đến người đó nữa hết. Thì cái sự giải thoát của Đức Phật cũng vậy. Nhưng mà mọi người khi tu hành thì cứ nghĩ rằng làm thế nào cho tôi được những cái quyền lợi nào đó, tôi được cái này, tôi được cái nọ ở ở từng nơi tôi, thì có nghĩa là tôi cũng vẫn là một người tù nhưng mà tôi được cái quyền lợi ở trong tù mà thôi, chứ không phải là tôi là cái người mà thoát khỏi tù. Thành ra những cái lập luận mà của người đời mà suy nghĩ đó, của chúng sinh đó mà suy nghĩ đó, mình nói thẳng là của Phật tử, mà nếu mà cứ suy nghĩ rằng là Bồ Tát Đạo là cái chuyện dành riêng cho người xuất gia, hay là Bồ Tát Đạo là dành riêng cho những cái người nào đó mà trong giới xuất gia lại nói với nhau rằng là hòa thượng có đức lớn cho nên hòa thượng hành được, còn tụi con là tiểu tăng thì tụi con hành không được, người Phật tử thì nói là tụi con là người cư sĩ hành không được, còn người quý thầy là người xuất gia thì mới hành được. Thì tất cả những cái lập luận như vậy nó thì kỳ thật ra nói là không chính xác. là bởi vì cái lý lẽ rằng là Bồ Tát Đạo là dành cho tất cả chúng sinh chứ không phải dành cho một thành phần chúng sinh. Tại vì chúng sinh có muốn giải thoát thì chúng sinh phải đi trên cái con đường mà Bồ Tát hay đi. Cái Bồ Tát hay đi đó, con đường đó gọi là Bồ Tát Đạo. Cho nên chúng sinh phải đi theo cái con đường mang tên cái đại lộ Bồ Tát Đạo đó, đó thì chúng sinh mới có thể ra khỏi cái tôi và cái nhà của tôi. Tức là ra khỏi cái tôi huân tập bởi nghiệp luân hồi, sống ở trong cái cõi nghiệp luân hồi này. Anh ra vì như thế thì cái vấn đề mà hành Bồ Tát Đạo đó không phải dành riêng cho hòa thượng, mà cũng không phải dành riêng cho thượng tọa, mà cũng chẳng phải dành riêng cho đại đức, và cũng chẳng có phải dành riêng cho người xuất gia, mà nói thẳng là dành cho bất cứ người nào yêu mến thiện nghiệp thật sự, và dành cho tất cả những người nào y giáo phụng hành lời của Đức Phật, và dành cho tất cả những người nào mà thật sự hiểu và ngưỡng mộ pháp của Đức Phật, và hiểu là chỉ có pháp của Đức Phật, chỉ có pháp của Đức Phật, không có một cái gì khác có thể đưa đến sự giải thoát. Cho nên vì như vậy á, thì nếu mà cái vấn đề mà chúng ta cứ thường suy nghĩ và chúng ta nói rằng là mình chỉ theo cái con đường của Đức Phật đó bao nhiêu phần trăm, còn lại thì bao nhiêu phần trăm đó thì mình vẫn dành cho cái tôi. Nhưng mà phần đông á, thì có thể nói là người nào mà khá rồi đấy thì có thể dành 10% sinh hoạt của mình cho Phật giáo, cho pháp Phật. Còn là 90% nó thì sinh hoạt cho cá nhân mình. Mà khi sinh hoạt cho cá nhân mình đó thì vẫn phải rằng là tôi, và vẫn phải rằng là ái, ái vợ, ái chồng, ái gia đình, ái con cháu, ái tình cảm, ái bạn bè, ái xã hội, ái cuộc đời này, ái đến cả vật chất như nhà cửa, ái cho đến cả cảnh giới mình ở. Lìa cái cảnh giới của mình ở cũng khó rồi, phải lìa cái nhà của mình nữa khó lắm, rồi lìa con cháu nữa là cũng khó lắm, rồi cứ thế mà lìa mọi cách của tôi, thì cứ lìa mọi cách của tôi là cả một vấn đề khó, mà lìa của tôi còn khó như thế thì tất nhiên là lìa tôi nó là khó đến cùng cực. Mà khi không thể lìa tôi á thì đương nhiên rằng là không thể lìa được cái nghiệp luân hồi, tại vì tôi chỉ là kết quả của một cái nghiệp luân hồi. Và rồi tôi sẽ trôi theo cái con đường của luân hồi. Cái tôi này đó luôn luôn đi đứng nằm ngồi trên con đường gọi là mình có thể nói là luân hồi đạo, tức là cái con đường của luân hồi, cái đạo của sự luân hồi. Thành ra không bỏ được thì làm thế nào mà có thể nghe theo lời của Đức Phật được, khi rằng Đức Phật thì lúc nào cũng là một cái gương là buông bỏ tất cả, cho nên nói là tận xả. Cho nên vì vậy trong nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật coi cái tôi nhẹ hơn là cái lợi ích của muôn loài, cho nên vì như vậy mà Ngài thực hiện cái lợi ích cho muôn loài đó mà hy sinh vô số cái tôi, xả không chừa một thứ. Anh giờ mình thấy rằng là có như vậy đó thì mới có thể rằng là chiến thắng được một cái tôi mà luôn luôn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt và sống ở trong môi trường của luân hồi đạo. Thì mới nhờ như vậy mới tiêu diệt được cái tôi đó thì mới chặn đứng được cái luân hồi đạo. Cho nên vì như thế mà Đức Phật không có chứng cái gì ở trong luân hồi đạo hết. Đức Phật không có đắc cái gì của luân hồi đạo. Đức Phật không có thiết tha với bất kể một cái gì của luân hồi đạo. Đức Phật sử dụng 100% hành động cũng như là suy nghĩ của Ngài, tức là sự vật lý của Ngài 100% đều là gọi là quay trở lại, tức là hồi đầu, không còn đi trên con đường luân hồi nữa mà là hồi đầu. Thì hồi đầu á là Bồ Tát Đạo, hồi đầu ấy thị ngạn, hồi đầu ấy có nghĩa là con đường đằng trước là tôi chỉ thấy riêng tôi. Quay đầu lại thì tôi thấy rằng là vô số chúng sinh. Cho nên vì như thế thì chư Phật trong vô lượng đời tu hành đều là tận xả như vậy, tức là hồi đầu. Cho nên vì vậy Đức Phật nói rằng là hồi đầu thì ngã. Như thế thì mình cũng hiểu rằng là cho dù là chúng ta suy nghĩ hay chúng ta lý luận nhiều cái mà chúng ta nghĩ là nó có lý và nó trúng đấy, nhưng mà nhớ rằng là nó chỉ trúng với cái tâm lý của một phàm phu, chứ nó không trúng với chân lý của sự thật, của sự giác ngộ. Nó không có đúng. Mà chỉ có cái hiểu biết của Đức Phật với cái hành động của Đức Phật nó mới là đúng với sự thật, đúng với chân lý. Và nó luôn luôn ngược lại mê lại tâm lý của phàm phu. Vì hai cái nó ngược nhau, cho nên vì vậy mới nói hồi đầu thì ngã. Cho nên mới nói nếu mà phàm phu hồi đầu thì phàm phu thấy được sự thật, thì phàm phu có thể cứu được mình. Phàm phu thường thường hay lộ ra một cái tình cảm là thương yêu gia đình, thương mến cái thân này của mình. Nhưng mà quên đi rằng cái tình thương đó của mình nó chỉ là một cái tình thương gọi rằng là hư ảo mà thôi. Mình trải qua vô lần vô số cái tình thương đó rồi, và rồi những cái tình thương ấy đều chết tan biến trong tương lai. Và rồi mà mình cứ như thế mà tương lai chụp hết cái này chụp đến cái kia, mình cứ nghĩ đó là gia đình của mình hay là tình thương của mình. Nhưng mà nếu mà mình có một cái sự giác ngộ đó thì mình sẽ lợi ích cho vô lượng chúng sinh, trong đó tất nhiên là có vô lượng những chúng sinh có hữu duyên với mình, thì đó là vô lượng thân bằng quyến thuộc, con cái, cha mẹ, anh em của mình trong các đời quá khứ. Và nếu mà mình làm được như vậy thì mình càng tiến đến tương lai thì mình lại vẫn tiếp tục càng độ cái dòng quá khứ đó càng nhiều. Tức là có cái nghĩa rằng cái hiện tại này khi nó trở thành quá khứ ở trong tương lai, những người ở trong cái hiện tại này mà được mình cưu mang, khi trở thành quá khứ ở trong cái đời tương lai vẫn tiếp tục được mình cưu mang. Còn bây giờ mình cưu mang á, nhưng mà đến quá khứ á, đến tương lai á, thì cái này nó trở thành quá khứ thì chia tay, chỉ không cần biết nữa. Thì chẳng còn có một cái gì tình nghĩa, tình cảm gì với nhau nữa hết. Mà con người cứ sống trong cái ảo mộng như vậy. Nhưng mà rồi thì với cái tâm lý của ảo mộng đó thì khi nào cũng cho rằng là đó, cái đó là chân lý. Khi mình phải lo cho những người mà mình gọi là mình thương đó là chân lý. Nhưng mà cái đó là nói cho chính xác nữa là cái đó nó chỉ trúng với lại cái tâm lý của phàm phu, của hư vọng, chứ nó không đúng với sự thật, nó không đúng với chân lý. Thành ra nếu mà mình mà muốn đổ hết thảy á, thì nó lại thành một cái tinh thần vậy này, không đổ thì mới là đổ, thành ra không đắc thì mới là đắc. Vì vậy ở đây cái vấn đề cái rằng là một cái người bình thường có cảm giác là một người xuất gia, đó là từ khước gia đình, từ bỏ gia đình. Người xuất gia ấy không còn có một cái tư tưởng gia đình của mình, không có phải có tư tưởng của cái sự gia duyên bận buộc. Vì vậy mà tất cả mọi cái gia đình đó vẫn còn ở trong họ. Còn nếu bây giờ mà họ chỉ thấy cái gia đình này á, thì ngay lập tức họ phủ nhận toàn bộ những gia đình ở trong quá khứ. Và như thế, với tinh thần như thế, trong tương lai, cái mà họ đang còn ôm ấp này nè, họ cũng bỏ nó một cách gọi là vô cùng phũ phàng. Họ chẳng có quan tâm gì nữa hết. Thành ra, mình bỏ gia đình là bởi vì vô lượng những gia đình khác, cũng như cái gia đình mà nhìn dường như là mình đang bỏ đó, đều không bị bỏ rơi. Cho nên cái gia đình này khi mà trong tương lai nó trở thành quá khứ vẫn được tu mang nhớ là như vậy. Thế nên vì vậy đạo Phật không phải là vô tình cảm khi mà nói đến cái nghĩa rằng là cát ái từ thân xuất gia nhập đạo, không có nghĩa rằng là đạo Phật là đạo không có tình cảm, không có hiếu đế đối với lại nho gia ngày xưa mà cáo buộc và kết án đạo Phật. Như là mình biết là dưới cái thời mà gọi rằng là thời mà loạn lạc đời nhà Tấn đó, Đông Tấn đó, thì thời của ngài Huệ Viễn, người mà gọi rằng là sáng tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc mà, thì đương thời đó có ông quan gọi rằng là quan mà nắm hết quyền bính ở trong tay, đó là Hoàn Huyền. Hoàn Huyền lấn át cả vua nữa, và Hoàn Huyền thường kết án đạo Phật là như vậy. Cái đạo đó là cái đạo gì không biết nữa, là bởi vì đó một con người đó là nông á thì phải trung phải hiếu, cái đạo này nó không trung cũng chẳng hiếu, bởi vì nó bỏ cha bỏ mẹ, tức là nó bất hiếu, nó lại chẳng có tận tùy thì hy sinh cho đất nước, nó lại chẳng thờ vua, nó lại chẳng phải là hy sinh cho vua, phục vụ vua, tại nó thuộc diện bất trung, tại cái thứ gì mà bất trung bất hiếu mà lại đáng để cho mọi người theo sau. Hoàn Huyền kết án như thế đấy. Thì nếu mà vô trí, nếu mà cứ suy nghĩ đó thì vô hình chung á, thì chính cái những cái người tài gia cũng có thể rằng là nghe Hoàn Huyền mà kết án như vậy thì cũng có thể rằng là cảm thấy có lý á. Tại vì lúc nào họ cũng nghĩ rằng là họ cũng có thể nào mà làm theo Đức Phật được khi họ còn phải trung và hiếu. Nói ví dụ cái như thế. Nhưng mà phải chăng rằng là con đường của Đức Phật là đúng nghĩa như Hoàn Huyền nói bất trung bất hiếu? Nếu mà hiếu thì nho không hiếu đâu, tại vì nho mà hiếu với cha mẹ nó cho đến khi cha mẹ chết rồi thì nho chỉ có cúng bái nhân ngày giỗ, rồi cho đến khi mình cúng bái cho đến khi mình chết thì đến con cái mình nó cúng bái mình thôi. Thế ra rồi thì cha mẹ mình sau đó mình chẳng còn ai hương hỏa, rồi cứ như thế mà truyền con cái chỉ hương hỏa cha mẹ, rồi thì đời sau mình nói mình hiếu mà đời sau mình không cần biết cha mẹ của mình là ai và ở đâu để mình giúp đỡ. Còn đạo Phật nó thì là hiếu trong nhiều đời nhiều kiếp. Đạo Phật thì hiếu rằng là cho đến rằng là nhiều đời sau vẫn thương tưởng, vẫn tìm tòi, vẫn biết rằng là vô lượng vô số chúng sinh từng là cha là mẹ của mình, cho nên hãy cứu họ, hãy báo đền ơn họ, hãy giúp họ. Thế thì một cái chỉ hiếu trong một đời sống này của mình, và một cái đó mang tinh thần hiếu đến cho đến tận vị lai kiếp. Thế thì cái nào hiếu? Thế thì so ra thì nho gia, cái hiếu của nho gia chỉ là một, còn cái hiếu của đạo Phật là vô lượng. Thế có thể ví dụ như vậy, hiếu của nho gia chỉ là một hạt cát, còn hiếu của đạo Phật là cá, cái bãi cát trên sông Hằng, không thể nào so sánh được. Tại vì đạo Phật hiếu đến tận vị lai kiếp, cho nên không phong phủ mẫu ân. Cho nên đạo Phật nhìn thì có vẻ giống như rằng là cát ái từ thân, nhưng mà trong cái tinh thần cát ái từ thân đó là một cái tinh thần mà cưu mang cha mẹ hiện đời cũng như là cha mẹ ở trong các đời quá khứ. Thành ra nhìn một cách theo tâm lý, theo nhãn quan tâm lý của một phàm phu thì mọi người thấy giống như Hoàn Huyền nói. Nhưng mà nếu mà nhìn theo cái con mắt và trí tuệ chân lý của muôn đời đó, thì Hoàn Huyền sai bét, và thiên hạ chẳng có tên nào hiếu kể cả Hoàn Huyền. Thậm chí là mình cũng có thể nói một cách gọi là nói một cách chính xác vào, thì cả cho đến rằng là Tăng Từ hay Khổng Từ cũng chưa phải là hiếu nữa, cũng không có là hiếu nữa, cũng chỉ biết có một đời cha mẹ thôi. Chỉ trong thiên hạ nhân này có ai là người mà có thể hiếu được với lại cha mẹ nhiều đời. Có ai là người mà có thể hiếu với cha mẹ mãi mãi? Không có. Cho đến thanh nhân của cuộc đời này, giống như là Khổng Tử hay là Tăng Tử đi chăng nữa, cũng không thể nào hiếu với cha mẹ đó mãi mãi. Chỉ có Thích Tử mới có thể rằng là hiếu mãi mãi được. Cho nên cái vấn đề rằng là các ái từ thân đó là vấn đề để cứu cha cứu mẹ mình trong đời này, cũng như cha mẹ trong nhiều đời kiếp mà cứu hết. Mà không phải rằng là bằng một cái suy ra đó từ tâm lý của phàm phu để mà nhìn thấy rằng là sự các ái từ thân đó là một sự bất hiếu. Còn bây giờ nói đến bất trung. Bất trung thì trung là gì? Thì dưới con mắt của Hoàn Huyền đó là trung là tuân thủ vua. Dưới con mắt của đại đa số nho gia định nghĩa trung là gì? Trung là những cái câu nói phổ thông đó mà người ta thường thường học thuộc và thường nói, là gọi là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Tức là vua mà xử tôi chết mà tôi không chịu chết là tôi không trung. Nho gia nói như vậy. Cho nên quần thần là phải tuân lệnh vua 100%. Thế nhưng nên nhớ nhân vật số nhì, thứ nhì của Nho gia chỉ sau Khổng Tử. Khổng Tử gọi là thánh mới ngang hàng với lại tụi con à. Đó. Mà Mạnh Tử đó là phó thánh, thì người ta có nói phó thánh, thì phó thánh thì người ta gọi là á, cũng như là người ta nói hoa hậu rồi á hậu, quán quân rồi á quân. Đó. Á là nhân vật nhì. Thì Mạnh Tử đó được tôn. Mạnh Tử thiệt ra là phải kêu Khổng Tử tới cái hàng mà sư cố. Thế nhưng mà Mạnh Tử được đôn lên là nhân vật số nhì của Nho, của Nho gia, của Nho giáo. Thế đây mình nghe Mạnh Tử định nghĩa chung. Mạnh Tử nói rằng là chung á là chung với dân. Thành ra Mạnh Tử nói vậy đó. Dân vi quý, xã tắc thư chi, quân vi khinh. Nó có nghĩa là dân đó là quý nhất, xã tắc quý thứ nhì, vua đứng hàng thứ ba. Như vậy thì chung với cái thứ ba mới chung với cái thứ nhất, thì cái nào là chung? Bởi vậy Mạnh Tử nói rằng nếu vua là một cái kẻ mà hôn quân vô đạo á, thì không nên chung. Vì vậy Mạnh Tử nói ta chỉ nghe nói rằng là thiên hạ giết gã tặc chủ, chứ ta không có nghe nói câu rằng là giết vua chủ. Thì mình biết chủ vương là một tay rằng là hôn quân đó, của triều đạo, của triều đại nhà Thương đó. Thì như vậy thì Mạnh Tử nói rằng dân đấy chung với dân đó. Tại vì là dân vi quý, dân là quý nhất, rồi xã tắc rồi mới tới vua. Thành ra vì dân, vì xã tắc mà mới phục vụ cho vua, tại vua là đứng đầu, chứ không phải đó, vua là cái mà cần phải phục vụ, mà bất kể là dân với xã tắc. Thành ra như thế đó thì đương nhiên là nếu mà nói rằng là chung và chung thật với lại dân chúng đó, thì dân đó có ai mà chung với lại dân mà một cách nghĩa là phổ thông, mà phổ biến hết thảy dân của xứ này, dân của xứ nọ, dân của mọi xứ đều được nhờ, đều được giúp, đều được coi bình đẳng. Nhập hết tất cả dân như vậy nó gọi là nhân loại hay là chúng sinh. Thì ai là cái người mà có thể bằng chung hết với tất cả muôn dân nếu không phải là đệ tử của Đức Phật, nếu không phải là Bồ Tát? Cho nên bất luận là dân nào đi cũng được phục vụ, dân nào cũng được Phật Pháp phục vụ hết. Thế thì cái tâm lý mà nói rằng là không phục vụ vua của Hoàn Huyền đó, Đó là cái tâm lý của phàm phu, cái con mắt nhãn quan tầm thường thấp kém, không thấy xa hiểu rộng đó, của một phàm phu đánh giá một cái tầm nhìn vô hạn, một cái tầm hữu hạn đánh giá một cái tầm vô hạn. Thế thì trở lại cái vấn đề để cho chúng ta thấy rằng là như vậy thì cái người Phật tử đó nên để ý tới cái chuyện mà tôi mới nêu lên là những cái lý luận của Hoàn Huyền à, tại vì họ cũng đôi khi có những cái lý luận nó cũng khá trùng, tức là cũng nghĩ rằng là mình còn có những cái trách nhiệm thiêng liêng lắm, đó là phải phục vụ cho cá nhân mình hay phục vụ cho cái gia đình của mình. Nhưng mà đừng quên là cái đó không có thiêng liêng gì hết, vì cái đó là hết thời thiên hạ nó đều giống nhau, nó đều làm giống nhau à. Cái đó là phổ thông, không có gì thiêng liêng hết. Và cái thiêng liêng nó mới là chính là cái vấn đề mà gọi là đó, chung với lại toàn thể chúng sinh, hiếu với toàn thể chúng sinh, mà không phải chỉ toàn thể chúng sinh trong một đời, mà chung và hiếu đó đến muôn đời. Cho nên vì vậy thề báo ân chúng sinh, tức là hiếu. Cho nên vì vậy không bỏ bất kể một chúng sinh nào, nhất thủ nhất thiết chúng sinh cần phải độ, đó là chung. Thành ra cái chung và cái hiếu của đạo Phật nó gọi là một cái sự mà đại hiếu đại chung. Thế cái gì mà đại á thì nó thành vô đó. Tức là có cái nghĩa rằng là cái khi mà cái tâm từ bi á mà thương yêu hết thảy chúng sinh, thì cái từ tâm từ bi ấy không có một cái tình thương riêng. Thành cái tình thương riêng đó nó thành ái. Chứ mà mình thương riêng á thì đương nhiên là kẻ nào đụng tới cái người mà mình thương riêng đó thì mình đều ghét và mình đều trừng trị. Thành ra cái từ bi của đạo Phật là thương yêu chúng sinh bình đẳng, hành thân có thương riêng. Hành thân có thể nói từ bi là một cái tình thương, không có thương, không có thương ai hết, không có thương riêng ai hết. Nói như vậy dễ hiểu, là một tình thương, không có thương riêng ai hết mà thương nhất thiết chúng sinh. Anh do đó thì cái vấn đề mà hiếu cũng vậy, anh ra không phải là một cái hiếu của cho riêng ai, mà là cái hiếu đối với lại hết thảy chúng sinh. Cho nên thề báo ơn chúng sinh, báo đáp. Như vậy thì mình hiểu, để mà mình có thể nói là như vậy, là mình hiểu rồi thì mình sẽ nỗ lực và cố gắng mình thực hiện, chứ mình không nên biện minh bằng những tư tưởng như vậy mà mình cho rằng là nó hợp lý. Thì tôi phải lập lại một điều là hợp lý đúng, hợp với tâm lý của chúng sinh, nhưng không hợp với chân lý của thế gian này, hay là chân lý thật sự của kể cả Phật Pháp. Thì cái chân lý của thế gian nó cũng là nằm ở trong cái chân lý của Phật Pháp thôi. Thành ra vì như vậy mình phải hiểu cái vấn đề nó trên đó. Mình hiểu một cái vấn đề rằng là để mình có thể lo cho gia đình của mình á, mình theo Bồ Tát đạo mình mới lo được, mà mới lo được tới bến tới chốn, mà mới lo được muôn đời. Tức là để làm một cái chuyện gì mà có thể mà đạt được đến cái cứu cánh tối cùng của nó, không phải chỉ làm một cái chuyện nhất thời, một kiếp, một lúc, mà là làm một cái chuyện rằng là đạt được một cái kết quả không cần biết là nó trải qua một thời gian bao xa. Là chẳng hạn như bây giờ mình muốn giúp đỡ một đứa con của mình, thì nó thọ được bao nhiêu tuổi, mà nếu mình cũng còn sống theo á, thì mình vẫn lo cho nó được nếu nó cần đến mình. Chứ không phải mình chỉ nói là lo cho đến 18 tuổi là thôi, không thèm lo gì nữa, chết sống mặc bay. Thì đây cũng thế, nếu mà mình thương yêu một cái gia đình đó, hay là con cái đó trong mỗi gia đình của mình cần phải trải qua vô lượng đời, mình cũng vẫn giúp đỡ nó được như thường. Và mình hiểu rằng là Bồ Tát Đạo mới có thể giúp cho mình, có thể giúp đỡ tất cả những người hữu duyên với mình kéo dài cho đến vô lượng đời, cho đến khi nào họ cũng thành tựu được Bồ Tát đạo, cho đến khi nào họ cũng phát tâm và họ cũng đi trên con đường Bồ Tát đạo. Thì mình hiểu rằng là một cái người mà phát tâm và đi trên Bồ Tát đạo rồi đó, thì người ấy từ nay trở đi mới có thể tự lập được, tự độ được. Cho nên vì như thế tất cả những người mà phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo thì được Đức Phật xoa đầu thọ ký. Cái xoa đầu thọ ký đó rất là có nghĩa là từ nay trở đi Đức Phật không phải lo cho những chúng sinh này, mà những chúng sinh này sẽ hộ trì Đức Phật gánh vác chúng sinh. Đó là tinh thần được thọ ký. Và rồi thì nếu mà một chúng sinh mà phát tâm như thế đó, mà hành trên con đường Bồ Tát đạo đó, thì đương nhiên rằng là mới trở thành gì? Mới trở thành rằng là chân chính đệ tử của Đức Phật, mới là Pháp Vương tử. Tại vì con đường của Bồ Tát đạo là con đường thành tựu đến được kết quả của Pháp Vương, và người này là trên đường đến, cho nên gọi là Pháp Vương tử. Nhưng như hoàng tử vậy, hoàng tử là trên con đường để đến với ngai vàng, thì đây là Pháp Vương tử. Thì đó là những vị mà gọi rằng là thân bằng quyến thuộc của chư Phật. Anh ra cứ hành Bồ Tát đạo thì là thân bằng quyến thuộc của chư Phật. Và khi hành Bồ Tát đạo như thế đó, thì mình mới có thể báo ân được, mình mới có thể nuôi dưỡng mọi cha mẹ trong muôn đời, mình mới có thể nuôi dưỡng mọi con cái trong muôn kiếp. Mình không có chỉ có gọi là sống trong một cái ảo vọng là sống cái kiếp này thì ôm ấp cái kiếp này kỹ lắm, qua đến kiếp sau á thì quên lãng nó không chút tiếc nuối, rồi lại chỉ ôm ấp một cái mới, cứ như vậy, cứ đời đời kiếp kiếp nó trải qua những cái như thế. Và mỗi một cái ôm ấp đó, đó là một sự trói buộc trong mỗi một cái kiếp. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là các ái tử thân. Đánh ra mỗi một cái gia đình trong một kiếp đó là một cái nhà tù, một cái sự trói buộc trong cái kiếp đó. Rồi qua kiếp sau có một nhà tù khác và sự trói buộc khác, cứ như thế đời đời kiếp kiếp không ra khỏi nhà tù và bị trói buộc. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói thoát ra đi. Có thoát ra thì mới nhìn thấy hết bao nhiêu cái gia đình, mà có thoát ra được thì mới nhìn thấy hết được gia đình của mình cần được cứu, mà nó không phải là tù giam mình nữa. Vì vậy mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật mới nói rằng là may á, may mà người ta chỉ có một cái mà ái đó, nhưng mà nếu mà ta có hai cái không có ai mà thoát được. Đức Phật nói rằng ra là một cái nhà tù lớn lao ghê lắm, nó giam giữ mình, mà tất cả những cái nhà tù lớn nào ở cuộc đời á, nó giam giữ thiên hạ đó, thì tất cả người trong tù đều trong tâm đều mong mỏi có ngày được ra. Nhưng mà cái nhà tù mà ra đó, đó nó nhốt đó, thì tất cả những người ở trong cái nhà tù đó, cái tâm niệm muốn ra còn không có, có đâu cái ngày ra được. Thành ra vì vậy mới dùng cái từ xuất gia. Do đó đó, mà cái xuất gia này thì chúng ta có đề cập ở những cái bài giảng trước, mà tôi nói là cái xuất gia đó không phải là dành riêng cho những cái người mà gọi là đi thọ giới, cạo đầu mặc cà sa, mà cái xuất gia đó là cái mong muốn của chư Phật chư Bồ Tát, khát khao làm sao cho hết thảy chúng sinh đều được xuất gia, ra khỏi căn nhà lửa, ra khỏi luân hồi sinh tử, gọi là xuất gia. Đó, mình hiểu như vậy. Thành ra một khi mà mình có lìa ra thì mình mới nhìn thấy ra này, ra đời trước, ra tương lai và mọi cái ra. Và như thế thì mình thấy là mình còn vô lượng cái ra mình chưa trả, mình chưa giúp được. Sở dĩ mình chưa trả, chưa giúp được là bởi vì mỗi một kiếp đó là mình bị chết dính với lại một cái ra và mình bị trói buộc, cho nên mình quên hết mấy cái ra trước. Và nguy hiểm lắm. Trong tương lai cái ra này, cái ra mà mình bị trói buộc và mình nghĩ mình xả không được á, mình sẽ vứt nó một cách nghĩa là gọi rằng là chẳng có buồn để tâm, chẳng còn niệm nào suy nghĩ tới hết, vứt không liên tiếc, không thương tiếc, không cần biết. Mà trước sau vứt như thế, mà bây giờ đó mà không phải vứt, bây giờ là cái con đường mà gọi là các ái từ thân đó mà Đức Phật chỉ á, thì mình lại nói là mình không nợ. Thế mà trong tương lai thì cái không nợ của mình đâu rồi? Vứt luôn rồi, vứt luôn cả cái không nợ. Anh trước sau gì cũng bỏ, mai đây chết cũng phải bỏ thôi. Nhưng mà chính vì mình bỏ như thế đó thì mình mới có thể gọi rằng là mình mới có thể cứu giúp được. Bây giờ ngay chính cá nhân tôi đây ngồi suy nghĩ là năm xưa ở tại Lô Sơn, và Lô Sơn là nơi mà gọi là thánh địa của Tịnh Độ Tông, chỗ mà chùa Đông Lâm Tự được thiết lập nên, ngài Huệ Viễn chủ ở đó. Thì có một lần diễn hành hương ở đó thì có cả ba cụ thôi. Đó, nó cũng trúng cái ngày mà gọi là cái ngày sinh nhật của tôi, cho nên thì cũng cũng có vài lời nói đối với lại cái bà cụ của tôi. Thì tôi cũng có nói, tôi nói đầu tiên hết thì tôi phải tri ân Đức Phật trước cái đã, trước cả cha mẹ nữa. Tại sao vậy? Tại vì vậy này, tại tôi nghĩ rằng là tôi phải tri ân Đức Phật mà cha mẹ tôi cũng phải tri ân Đức Phật. Vì sao? Vì nhờ Đức Phật tôi mới biết ân của cha mẹ. Vì nhờ Đức Phật mà tôi mới nghĩ cách để cứu cha mẹ. Và như thế thì cha mẹ tôi hãy cảm ơn Đức Phật và hãy tri ân Đức Phật. Là nhờ Đức Phật mà cha mẹ tôi có một người con muốn báo hiếu chân thật, cho dù trải qua nhiều kiếp đi chăng nữa. Kiếp này chưa báo được thì kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, mà không bao giờ bỏ. Mà như vậy thì cha mẹ tôi không có sợ bị bỏ rơi. Đó. Và như vậy thì cũng phải cảm ơn Đức Phật. Cho nên vì vậy tôi tri ân chư Phật trước, rồi tôi mới tri ân phụ mẫu sau. Tại nhờ Đức Phật mà tôi biết tri ân phụ mẫu. Thành ra vì như thế, tôi coi ơn Phật là ơn lớn nhất, rồi tới ơn cha mẹ. Và tôi nghĩ là nếu cha mẹ tôi mà hài lòng với tôi thì cha mẹ tôi cũng phải tri ân Đức Phật. Tại vì nhờ Đức Phật mà họ mới mới có những người con mà họ có thể tin tưởng là sẽ cứu họ. Còn nếu mà không có Đức Phật thì những người con có hiếu nhất chỉ biết nuôi chứ không biết cứu. Chỉ biết nuôi cha mẹ thôi chứ không biết cứu cha mẹ. Bây giờ mình cứ nhìn trong kinh ấy, chẳng hạn như tiền thân của Địa Tạng hay là ngài Mục Kiền Liên vân vân, nhiều lắm. Thì tất cả những cái vị đó đều là cứu cha cứu mẹ chứ không phải chỉ nuôi. Ở cuộc đời này hiếu nhất của thế gian này chỉ biết có một chuyện thôi là nuôi. Còn hiếu của đạo Phật đó thì chuyện nuôi là chuyện thứ yếu, chuyện cứu mới là chuyện quan trọng. Chuyện cứu cha mẹ nó mới là chuyện quan trọng. Anh người đời không có biết thế nào đó là đưa cha mẹ đến một cái bến bờ mà cứu cánh an lạc, vĩnh hằng giải thoát, không biết. Thì chính họ cũng không biết luôn. Anh chỉ có đạo Phật thôi, anh chỉ có Bồ Tát đạo thôi. Cho nên rằng là mới nói đến cái vấn đề rằng là Bồ Tát đạo mới gọi rằng là tận xả. Tận xả đó có nghĩa rằng là tận xả tất cả những cái thế gian pháp, tận xả khổ tập. Có tận xả khổ tập thì mới thành tựu được đạo diệt. Nếu mà người tại gia cư sĩ mà tu mà cứ chỉ 10% dành cho Phật pháp, 90% nó thì dành cho mình và gia đình cũng như sự nghiệp của mình, mọi thứ của mình ấy, thì không hiểu rằng là tu đến kiếp nào mới có thể giải thoát. Cái vấn đề rằng là xả tập là không còn một cái chút xíu gì đối với lại khổ tập, giống như là ngài Ấn Quang Đại Sư mà khẩu hiệu tu tập của ngài Ấn Quang Đại Sư đó là yếm ly ta bà mà hân cầu tịnh độ. Yếm ly ta bà đó có nghĩa là ta bà đó là khổ tập, cho nên rằng là cái khổ tập này là chán bỏ khổ tập, mà chỉ có vui mà cầu tới cái sự mà là tịnh độ. Thì ở đây mình có thể nói là Bồ Tát đạo hay Bồ Tát tu hành cũng vậy, là yếm ly cái khổ tập mà hân cầu đạo diệt, là mong mỏi đạo diệt. Mà khi chân thật yếm ly khổ tập á, thì đương nhiên phải xả tận. Mà chân thật hân cầu á, đạo diệt á, thì đương nhiên nó phải hành đạo đúng nghĩa. Thì đó mới gọi là thật sự. Mà có cái chỉ có cái quyết tâm như thế đó thì mới có thể là vượt được qua khỏi những cái nghiệp của luân hồi. Còn nếu không có cái sự quyết tâm đó mà còn vương vấn với lại những cái vọng nghiệp của luân hồi là thuộc về tôi, thuộc về đời sống của tôi, quyền lực của tôi, tài sản của tôi, gia đình của tôi, mọi thứ của tôi, còn những cái của tôi quyến luyến như thế thì là vẫn còn cái tư tưởng của cái mà gọi là chưa có yếm ly ta bà tí nào hết, chưa có yếm ly khổ tập tí nào hết, vẫn luyến tiếc khổ tập vô cùng, xả đâu có tận xả được. Thành ra rõ ràng là còn luyến tiếc. Nếu mà không luyến tiếc thì đương nhiên tận xả. Cũng như một khi mà mình nói là mình tận xả, bỏ hết những cái thứ mà dơ bẩn cũ rích ở trong nhà đi, thì mình không cần phải luyến tiếc một cái chiếu rách, không cần phải luyến tiếc một cái tấm chăn lủng, không cần phải luyến tiếc một cái tivi hư mà để lại vứt hết, coi như là rác rến vậy. Thành ra phải tận xả. Thành ra vì vậy mới nói là có tận xả đó thì mới có thể thực hiện được cái vấn đề mà là từ bi mới hỷ, mới có thể thực hiện được cái vấn đề mà đạo diệt. Còn thôi được. Thành ra ai cũng ca ngợi các vị Bồ Tát, nhưng mà không ai ca ngợi đạo của Bồ Tát, không ai hân cầu nó hết. Cho nên vì vậy người ta không có đi trên cái con đường đó, không có đi. Nếu người ta cũng đi, người ta chỉ có thí 10% thời gian của người ta ra thôi. Nếu người ta có làm, người ta cũng chỉ thí 10% cái gì đó của người ta, sức lực, công sức, tai mắt, tiền bạc gì của người ta thôi. Đó. Thành như thế thì người ta vẫn nghĩ rằng Bồ Tát đạo là thứ yếu, chúng sinh đạo mới là mạnh, cho nên người ta duy trì mọi thứ để nuôi dưỡng chúng sinh đạo. Người ta không có nuôi dưỡng Bồ Tát đạo. Nếu người ta nuôi dưỡng Bồ Tát đạo á, thì người ta đã bồi đắp Bồ Tát đạo. Người ta lấy tất cả những cái gì của chúng sinh đạo đó, người ta bồi đắp lên cho Bồ Tát đạo. Nhưng mà không đó. Người ta vẫn duy trì cái chúng sinh đạo, bởi vì người ta vẫn tin tưởng rằng người ta còn tiếp tục dài dài sinh sống ở cái cõi chúng sinh, đời này, đời kia và đời nọ. Người ta không nghĩ tới cái chuyện rằng là sự giải thoát. Nếu mà người ta giải thoát mà người ta có gọi là hoàn nhập ta bà đó để mà độ chúng sinh đi đó, thì người ta cũng đến với lại cuộc đời này đó, đó là để thực hiện Bồ Tát đạo. Thành ra người ta đến bằng Bồ Tát đạo, tức là đến bằng tâm cứu độ, là ưng dĩ hà thân đắc độ giả, dùng cái đó tức hiện hà thân mà người ta đến. Thì người ta đến với cuộc đời này bằng Bồ Tát đạo, và người ta sinh hoạt bằng Bồ Tát đạo, và người ta sinh sống, hít thở, suy nghĩ, nói năng, động tình, cử động tay chân gì đó cũng là Bồ Tát đạo. Thế giờ vì vậy mới nói là ở nơi chư Phật nó đi đứng nằm ngồi, im lặng nói năng thấy đều là đạo, là vì như vậy. Thành do đó thì nếu mà thị hiện thì cũng chẳng có cần gì tới những cái vấn đề mà gọi là của chúng sinh đạo này, như tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, tình ái vân vân, cũng không có bận tâm lắm. Thành ra đương nhiên là đến với cuộc đời này bằng một cái tinh thần phúc báo ghê lắm, với không cần tới chúng sinh đạo mà đem cái Bồ Tát đạo đến làm an lạc và an vui cho biết bao nhiêu người, cho bao nhiêu chúng sinh và bao nhiêu muôn loài. Những cái công đức đó luôn luôn nuôi Bồ Tát. Cho nên chúng sinh thì lấy cái vật chất của cái cuộc đời này nuôi mình, còn Bồ Tát thì lấy công đức để nuôi mình. mà công đức á, đi đâu cũng mang theo được. Lìa cuộc đời này ra đi với công đức, còn của cải mà chúng sinh bồi đắp và tích tụ cho mình á, lúc chết không đem theo được một thứ gì hết, là gọi là vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân, muôn ngàn thứ không mang đi được, chỉ có mang theo một thứ nghiệp, mà nghiệp ấy là nghiệp chúng sinh, tại vì sinh hoạt của chúng sinh đạo, nghiệp ấy là nghiệp khổ tập, cho nên nghiệp khổ tập ấy lại tạo cho mình một cái tôi khổ tập tiếp. Cứ như thế, cứ như thế mà trải, rồi cứ như thế mà theo đạo Phật. Thành ra mình theo đạo Phật mà chưa bao giờ mình đi trên con đường của đạo Phật, cho nên vì vậy chưa bao giờ mình có thể đạt được kết quả của đạo Phật là sự nghiệp giải thoát. Vì vậy có tu trải qua vô lượng kiếp đi nữa cũng không kết quả, nếu không có một đời nào đó quyết liệt dứt khoát, thì muôn triệu kiếp nữa tu tập nó cũng chỉ là bạch phí công phu, tức là bao nhiêu công phu tu tập nữa đều trắng tay. Thế thì biết là như thế đấy. Chúng sinh cũng thường hay ca ngợi mà dùng rồi cũng nói là Bồ Tát đạo khó, thì tôi xin lặp lại một lần nữa, bộ chúng sinh đạo cũng khó ư? Bộ mà là kiếm tiền để sống, làm sao để sống bình an cuộc đời, tránh né mọi tai nạn, mọi nghiệp khổ, không bị lường gạt, không bị ghen ghét, không bị ác hại, không bị chồng bỏ hay vợ bỏ, không bị con bất hiếu, không bị tất cả những cái này, dễ sao? Không dễ tí nào, không dễ một chút xíu nào hết, cũng khó ghê lắm, không mệt à? Cho nên có rất là nhiều người cũng nói rằng là tụi con sống ở ngoài đời này nó mệt lắm, mệt ghê lắm. Đúng, mệt. Thành ra Bồ Tát đạo cũng mệt, mà chúng sinh đạo cũng mệt, nhưng mà Bồ Tát đạo mệt nhưng mà đem lại biết bao nhiêu cái vui quên mệt. Chúng sinh đạo đó mệt mà đem lại những cái kết quả thêm mệt, là bởi vì những kết quả bất như ý, kết quả của phiền não, cho nên đã mệt lại còn chồng thêm mệt. Còn Bồ Tát đạo thì mệt nhưng mà những cái kết quả hết sức là hoan hỷ, nên khiến cho bao nhiêu cái mệt tiêu tan, chỉ còn lại có một cái niềm gọi là hỷ lạc. Thì chúng ta cũng có thể tự mình cũng có thể là chiêm nghiệm được, là trong những cái lần mà ví dụ như là chúng ta giờ đi hành Bồ Tát đạo, đi bố thí, đi phóng sinh, đi làm gì, mình thấy có kết quả, mình có giúp được bao nhiêu người như vậy, mình giúp được các ngôi chùa chiền ở vùng sâu vùng xa, mình có thể giúp được những người Phật tử bị, những người mà nói chung chúng sinh bị cuộc đời này quên lãng, mà tôi gọi là bị bão nghiệp, bị cái cơn bão nghiệp nó vùi dập. Bão nghiệp nó ác lắm, mình khi mà cái bão nghiệp nó vùi dập thì không ai thương xót, còn cái bão mà số 1 cho đến số 100 ở thế gian này nó vùi dập thì ai cũng thương, còn cái bão nghiệp nó vùi nó thì chẳng một kẻ nào thương đó. Kẻ nào nhìn thấy cũng khinh bỉ. Thành ra từ cho đến súc sinh nó cũng bị bão nghiệp ấy, cho nên là chúng sinh nhìn thấy nó đâu có muốn cứu, chỉ muốn ăn. Chúng sinh nhìn thấy những cái người nghèo đó thì khinh bỉ, chứ không có muốn rằng là giúp. Thành thử ra đó là bão nghiệp. Mình ít ra mình cũng có thể là đến với những cái người mà bão nghiệp mà không ai thèm đến, thì đó là đối với họ là một cái niềm an ủi ghê lắm. Thì chúng ta cũng nhìn thấy và chúng ta cũng có thể cảm nhận, và rõ ràng là chúng ta cũng cảm thấy rất là hoan hỷ và an lạc sau mỗi một cái lần mà chúng ta thực hiện những cái mà những cái pháp của Bồ Tát đạo đã đem đến an vui cho mọi loài. Mình rõ ràng mình thấy mình hoan hỷ. Còn trái lại ở trong cái cuộc đời này thì mỗi một cái chuyến đi ở cuộc đời này là mệt mỏi, là đầy lo âu, là đầy sự suy nghĩ đối phó với lại mọi cái tham sân si mà lan tràn đầy hết ở cuộc đời này. Khi nào con người ta cũng có một tinh thần đối phó, đề phòng. Thành ra cái nó rõ ràng là như thế. Vì vậy đó, đừng hiểu lầm nữa, tức là đừng có suy nghĩ rằng là Bồ Tát đạo nó khó lắm. Đó. Nó không khó, tại vì nó như mọi thứ. Thành ra không bảo nó khó được, nó so với cuộc đời này. Nó chẳng khó hơn tí nào hết, cho nên nó đâu là khó. Nó chẳng khó hơn cái nào hết, nó cũng chẳng dễ hơn cái nào hết, nó bình thường. Cho nên nó khó và sai. Rồi mà nếu mà nói rằng là mình còn có nhiều cái nghĩa vụ nào đó đó ở cái cuộc đời này phải làm, mà đó là chân lý, đó là luân lý, đó là chân lý, đó là chính đáng, cũng sai. Bởi vì lẽ rằng là chỉ có Phật Pháp mới đưa đến chân lý, mà chỉ có cái trí tuệ của Phật Pháp nó mới có thể thành tựu được một cái đạo gọi là Bồ Tát. Mà chính cái đạo Bồ Tát đó nó là cái sự mà gọi rằng là nương tựa, dựa vào chốn gia trì lực, chốn gia hộ, chốn cứu độ, chốn mà chúng sinh cái này cầu khẩn. Đó là con đường của Bồ Tát Đạo. Nếu con đường Bồ Tát Đạo mà đóng thì chúng sinh còn cầu Quan Âm, còn cầu Địa Tạng gì nữa hết. Nhưng mà nhớ cái con đường nó khai thông, cho nên chúng sinh mới cầu. Cầu không bằng rằng là mình lên đường đi vào trong con đường nó đi. Con đường nó mở mà, rộng mở mà. Nhưng mà mình nhất định không vào, mình chỉ cầu thôi. Bồ Tát Đạo có một cái chỗ khó. Cái chỗ khó duy nhất của Bồ Tát Đạo là như thế này, là bởi vì nó ngược hẳn với tâm lý của phàm phu. Cho nên tâm lý của phàm phu nào cũng e dè, cũng kính nhi viễn chi, tức là coi trọng nhưng mà đứng xa chứ không dám tới gần Bồ Tát Đạo. Cái khó nhất của Bồ Tát Đạo là chỗ mà ngược lại với tâm lý của phàm phu. Cho nên phàm phu hồi đầu thì thấy được Bồ Tát Đạo, cái khó nhất là như vậy. Cho nên vì như thế mà người ta mới khó phát tâm. Khi người ta khó phát tâm thì người ta khó nhập Bồ Tát Đạo. Khi người ta mà khó nhập vào Bồ Tát Đạo thì người ta khó đếm được cung trạch của Như Lai, và người ta tu hành nó giải thoát. Khó một cái nữa là chúng sinh hình như không cần giải thoát. Chúng sinh vẫn cảm thấy rằng là mình cần giải thoát, mình cứ sống ở trong cái lục đạo này của chúng sinh đạo. Chúng sinh đạo đó nó có sáu ngã, gọi là lục đạo. Nó có ba bến, gọi là tam giới. Thì là mình cứ chạy đông chạy tây ở trong lục đạo với lại tam giới đó. Còn nếu mình nguy thì mình cầu. Mà rồi thì trong cái cuộc sống của mình đủ thứ, cho đến lúc ngã bệnh đau thân, rồi cho đến lúc mà qua đời đau tâm, là bởi vì sắp mất hết. Đủ thứ như thế, nhưng mà chúng sinh vẫn chưa khát khao cái sự mà là xuất gia, tức là ra khỏi cái nhà đó, cái nhà lửa, cái nhà mà sinh lão bệnh tử đó. Anh vì như thế mà có đôi khi cũng có nhiều người nhiều người gọi rằng là Phật giáo đồ ấy, thì họ cũng có nói rằng cái vấn đề mà mình hành Bồ Tát Đạo nó khó khăn lắm, mình kêu gọi Bồ Tát Đạo nó cũng khó khăn lắm, là bởi vì mình kêu lên nó chỉ có một người trong 1.000 người nghe, có một người hai người là gọi rằng là còn bị nhúc nhích, còn kỳ dư đại đa số thì ít nhúc nhích kia lắm. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình giảng dạy mà những cái pháp môn mà chẳng hạn như bây giờ tụng thần chú để mà được phép thần thông và niệm Phật này, rồi mình có thể lên trên tịnh độ, rồi mình ngồi thiền đây, rồi mình có thể gọi là trị được nhiều bệnh, rồi mình có trí thông minh gì đó vân vân, hay là giác ngộ cái gì đó chẳng hạn như vậy đó, thì có vẻ như dễ hơn và người ta có thể rằng là dễ theo hơn. Dễ gì, phải chọn cái dễ hả? Tại sao mình lại đi chọn cái khó? Mà khi mình chọn cái khó như vậy, nó mình thấy không, rất là ít người theo và ít người hiểu. Mình thấy cái dễ không, rất là đông người theo và đông người hiểu, và đông người người nghĩa là gọi rằng là quy y hơn. Thì rất là nhiều người cũng từng thổ lộ như thế, và với tôi thì luôn luôn câu đáp đó là như thế này: mình biết cái dễ, nhưng mà ở cuộc đời cái gì dễ đó thì cái giá trị nó thấp, cái gì khó đó thì cái giá trị nó cao. Cho nên ở đây mình hành Bồ Tát Đạo giống như là mình đi buôn trầm. Thì cái người mà khách hàng mà mua trầm á cũng ít lắm, tại vì trầm nó giá nó cao lắm, nó có giá trị ghê lắm. Thành ra cái người mà thích trầm và hiểu cái giá trị của trầm và cần tới trầm á hiếm lắm. Còn nếu mình bán than á thì vô số người mua. Mỗi ngày đó cái kẻ bán than nó bán được nghĩa là không biết là cả bao nhiêu tạ than cho đến tấn than, mấy tấn than. Còn trầm thì xin lỗi, đó, nhiều khi cả tháng nó mới bán được có phải 300 gram. Thế thì tại sao bạn bỏ trầm để đi bán than, có phải lợi hơn không? Nhưng mà không, tại vì á một tháng bán được một thanh trầm cũng bằng là một năm bán được mấy tấn than, là trầm vẫn quý hơn. Cho nên thà rằng là trong 1.000 người đó mà có một người hành Bồ Tát Đạo vẫn quý hơn rằng là mình có thể giúp 1.000.000 người mà không một người nào phát tâm nhập vào Bồ Tát Đạo. Nếu 1.000.000 người mà không vào được Bồ Tát Đạo thì cũng, đó cũng chỉ giống như là bán than. Còn nếu một người nào mà nhập vào Bồ Tát Đạo đó là người ấy là người biết mà là giá trị của trầm. Thành ra vì như thế thì mình mới thấy là cuộc đời này nó thỉnh thoảng mới có một Bồ Tát, chuyện nó đâu có lạ. Nhưng mà không lẽ vì như vậy mà Bồ Tát Đạo đóng cửa, rồi Bồ Tát Đạo xoay sang là chúng sinh đạo à? Tức là không còn buôn bán trầm nữa, không còn sử dụng Bồ Tát Đạo nữa mà chỉ sử dụng cái chúng sinh đạo. Chả lẽ Bồ Tát làm như vậy ư? Cho nên vì như thế con đường Bồ Tát Đạo khi nào cũng thưa thớt lắm, con đường của chúng sinh đạo thì bao giờ cũng tắc đường chen chúc, giống như những cái nẻo đường ở Sài Gòn hay là ở Hà Nội vào cái giờ tan sở vậy đó mà. Ở cái con đường của Bồ Tát Đạo thì thênh thang, thoáng lắm, thông thoáng ghê lắm. Nhưng mà không vì vậy mà chư Phật với chư Bồ Tát thì quyết định đóng cửa Bồ Tát Đạo để chuyển sang chúng sinh đạo. Thành ra có độ được 10.000 chúng sinh đạo á cũng vô giá trị, mà chỉ độ được 1 người Bồ Tát Đạo thôi, cái giá trị đó cũng vượt bậc, cũng hơn xa lắm. Bởi vì phàm phu chi sỏi, Bồ Tát như kim cương, thì kim cương khi nào cũng hiếm mà sỏi thì khi nào cũng nhiều. Cho nên mình đã có 5 tấn sỏi với lại 1 viên kim cương đó, mình lựa cái nào? Mà chả lẽ là mình ngố ngáo đến độ là mình bỏ viên kim cương đó để mình lấy là 10 tấn sỏi à? Thành ra đương nhiên đó, dù sao đi nữa tôi vẫn theo Bồ Tát Đạo mà thôi. Dù một mình hay chỉ được một người đó, cũng vui rồi. Cho nên cái hàng mà được Đức Phật mà xoa đầu thọ ký này thì đếm được bao nhiêu người, mà cái hàng mà gọi là Đức Phật không xoa đầu thọ ký thì vô số vô biên. Vì vậy mà giữa buôn trầm với bán than, mình phải quyết định rằng là đó, mình giữ trầm hay là mình giữ than. Mình có nên đổi trầm lấy than không? Do đó cái chuyện rằng là mình có thể rằng là giao hóa cái vấn đề Bồ Tát Đạo với kêu gọi Bồ Tát Đạo, nó có khó đi chăng nữa cũng không lấy cái khó đó đâu làm cái chuyện mà gọi là vui buồn, mà chỉ có cái vấn đề rằng là đó. Thôi thì nói như Nho Gia, nếu mà thiên hạ hữu đạo á thì kim thiện thiên hạ, Nếu như thiên hạ mà vô đạo đó thì độc thiện kỳ thân. Thế là có nghĩa là đời mà có đạo á thì mình dạy cho tất cả họ biết về thiện. Nếu cái đời này nó vô đạo á, nó lưu manh không á, thì riêng mình giữ cái thiện cho mình vậy. Chứ đâu có đến nỗi mà phải rằng là đổi trầm lấy thang để làm gì. Đã biết là chúng sinh đạo nó như thế, đã biết là chúng sinh đạo nó là cương cường, đã biết là chúng sinh đạo cương cường cho nên nó khó độ, mà vì vậy Bồ Tát vẫn chiến đấu với cái cương cường đó để thử xem là cái lực của Bồ Tát đó với lại cái cương cường của chúng sinh đó, cái nào đó kiên cố hơn cái nào. Thì phải hiểu như thế đó, thì đương nhiên rằng là mình cũng sẽ hành mình sẽ hành đạo đó, một cách mà gọi là quyết tâm hơn. Và mình cũng hiểu biết cái giá trị của cái Bồ Tát đạo đó, đó. Nó cũng nằm ở cái chỗ rằng là do nó thuộc về phương diện là quý hiếm, cho nên vì vậy mình cũng sẽ rằng là ít người đồng hành hơn rằng là con đường của chúng sinh đạo. Cho nên khi mà học đạo đó, là chặt pháp không có chặt cái vấn đề rằng là đông hay là ít, dễ hay là khó, mà là hãy chọn lựa nó theo cái tinh thần mà của Bồ Tát đó, tức là chọn lựa theo một cái tinh thần đâu là cái pháp mà có thể lợi mình và lợi người, chọn lựa cái pháp như thế. Còn cái vấn đề là khó hay dễ, đừng có mơ mộng, đừng có cho là cái này dễ cái kia khó, cái nào cũng dễ khó bằng nhau hết á. Cho nên mới nói ở cuộc đời này đó, nó cũng khó hệt như là vào đạo. Mình đừng có nói cái vấn đề rằng là tu cái pháp môn nào dễ và pháp môn nào khó, chẳng có cái pháp môn nào dễ hay là khó hết, mà rằng là đại khái là cái pháp môn nào cũng đòi hỏi mình ở một cái vấn đề chung cục hết, đòi hỏi mình ở một cái vấn đề đó. Đó là cái vấn đề gọi là tự giác giác tha, tự lợi và lợi tha. Pháp môn nào của Đức Phật cũng gồm có như vậy hết. Cho nên cho dù bây giờ mình có ngồi niệm Phật đi, mình cũng phải là trải qua cái vấn đề tự lợi lợi tha. Mình có ngồi trì chú đi, mình cũng phải trải qua cái trường hợp mà gọi là tự giác giác tha, chứ không phải là bỏ tự lợi lợi tha, bỏ tự giác giác tha chỉ riêng nhờ vô trì chú, chỉ riêng nhờ vô niệm Phật đó mà thành Phật đạo. Nếu niệm Phật mà chỉ lợi mình mà phi lợi người á, thì cái niệm Phật đó là tà niệm. Nếu mà trì chú mà cũng vậy thôi thì là tà chú. Thành ra mình phải hiểu cái vấn đề là chính hay tà, là nằm ở cái vấn đề rằng là khi làm nó với một cái tâm hồi hướng cho mình, cho người, lợi mình và lợi người, thì với cái tâm hồi hướng đó thì mọi pháp đều là chính pháp, mà với cái tâm ngược lại chỉ cho mình thì mọi pháp ấy đều trở thành tà pháp. Vì vậy Kinh Lăng Nghiêm mới nói, nếu mà không Bồ Đề tâm mà mình có thực hiện mọi cái thiện pháp, chung cục vẫn là nghiệp của ma, là nó vì nó như vậy. Tại vì nếu không Bồ Đề tâm thì mọi cái thiện pháp nó cũng chỉ cho mình, mà không phải là để tự lợi và lợi tha, nó cũng phải để tự giác và giác tha, cho nên nó đều không phải là chính pháp, nó đều là nghiệp của ma, tức là nghiệp của tham sân si, nghiệp của khổ tập. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới cảnh cáo như vậy. Thế do đó thì ngày mai này thì chúng ta lại sẽ là tiếp tục cái sự nghiệp mà gọi là đi bố thí, đi phóng sinh theo một cái tinh thần tu tập Bồ Tát đạo, không phải tinh thần của từ thiện. Ngày mai này chúng ta cũng sẽ lên đường như vậy, và chúng ta khi làm tất cả những cái hành nguyện như vậy, đó là chúng ta chỉ có một cái mục tiêu để hồi hướng, đó là chúng ta hồi hướng đến cho cái pháp đó của chúng ta nó càng ngày càng kiên cố, gọi là Bồ Đề tâm kiên cố. Càng ngày càng như vậy để phúc huệ song tu, Thì nhờ có Bồ Đề Tâm kiên cố như vậy đó thì nhất thiết chúng sinh mới được lợi lạc. Anh là phàm phu thì cứ quen đi rằng là phải hồi hướng, phải đọc tên người này hay người kia đó. Nhưng mà quên đi một cái vấn đề rằng là nếu mà hồi hướng cho Bồ Tát Đạo đó không đọc tên người nào hết, mà người nào cũng được nhờ. Nếu mà lại cứ tu hành mà cứ là cứ theo cái vấn đề mà gọi là ngẩu chúng sinh á, đó lúc nào cũng tôi này và tôi kia đó, thì chung cục đó hả, chẳng có tôi nào được nhờ, tại vì không đủ công đức thì không có tôi nào được cứu được hết và được nhờ hết. Cho nên vì vậy tất cả cái công đức có được là cứ chỉ có thuần là hồi hướng đến cho quả vô thượng bồ đề, hay nói một cách dễ hiểu hơn, hồi hướng cho cái bồ tát đạo nó càng ngày càng kiên cố. Thế thế không lìa, cho nên gọi thế thế thường hành. Mà vì rằng là không lìa Bồ Tát Đạo, cho nên công đức vô lượng, một trong bảy cái pháp cúng dường mà Kinh Hoa Nghiêm để đến. Thì như thế nó thì nó là mới là công đức vô biên. Thì nó tóm lại cái công việc của chúng ta đây đó, thì đương nhiên rằng là nó phải ít người, ít người lãnh thọ và ít người tin theo. Bởi đây rằng là mình giống như là hàng buôn trầm chứ không phải hàng bán than. Nếu mà bán than thì đông lắm, bán than thì nghĩa là gọi là đông không kể xiết. Nhưng mà đông không kể xiết đó là chuyện thường, là bởi vì phàm phu đông không kể xiết, thánh nhân thì ít lắm. Và không lẽ vì như vậy đó mà thánh nhân từ giã đạo thánh, thánh đạo để mà theo phàm phu hết sao? Thì đương nhiên là không. Thì đương nhiên cái vấn đề quý là ở cái chỗ rằng là hiếm. Nếu mà đầy rẫy thì nó mất giá trị của quý. Người ta nói quý hiếm, thế chính cái quý là đi đôi với cái hiếm. Cho nên vì như thế rằng là Bồ Tát Đạo là thuộc diện là quý hiếm. Ở những cái người nào mà có thể mà gọi là đồng hành Bồ Tát Đạo hay ngoại hộ Bồ Tát Đạo đó, thì là đương nhiên là mình cũng biết là đó là những cái hàng mà gọi là quý hiếm đấy. Quý hiếm ấy, thì mới có thể ngoại hộ được, mà quý hiếm thì mới có thể đồng hành được. Còn không thôi thì nghe Bồ Tát Đạo đó thì chê. Thì mình tạm thời lấy câu nói của Lão Tử mà nói: hạ sĩ văn đạo đại tiêu chi, bất tiêu bất túc dĩ vi đạo. Cho nên đám hạ sĩ nó nghe đạo đó là cười, cười chê. Mà nếu mà chúng cười á, không chê á, thì đạo ta đâu phải là đạo. Ý của Lão Tử nó là đạo của ta là đạo cao siêu, cho nên cái đám hạ căn nghe rồi thì cười và chê. Cho nên sẽ nói rằng là ô cái đạo mà đâu có ai nghe, đâu có ai làm, đâu có ai theo. Cho nên đạo đó là đạo vứt đi. Đạo này là đông ghê lắm, là ta theo dập dìu luôn đây này. Đó. Nhưng mà dĩ nhiên mình thấy là ở cuộc đời này mà theo đuổi những cái mà của thế gian đó thì là đông thiệt, trang trúc ghê lắm. Nhưng mà cái vấn đề mà của những người mà khoan cũng nói là giác ngộ đi, mà có thiện pháp thiện tâm thôi cũng cũng hiếm rồi, cũng ít rồi. Ở đời này mình dễ gặp người bất lương hơn là người lương thiện. Người bất lương nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy. Còn người lương thiện chừng chừng con mắt đi mà kiếm mãi mới ra được một người. Cho nên vì vậy cái thiện luôn luôn được quý, được trọng. Thì sau hết là chúng ta cũng sẽ hồi hướng mọi cái sự tu tập của chúng ta, từ vấn đề hành cho đến vấn đề tinh pháp vấn kinh, thầy đều ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo từ bi chứng giám gia hộ cho toàn thể chúng ta cùng với pháp giới chúng sinh nhất thiết phủ mẫu, đời đời kiếp kiếp luôn luôn được pháp của địch thâm, được hành Bồ Tát Đạo, được sinh về cõi Phật và được thành Phật Đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.